Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn Đắc Hạp. Và sau đây là chương trình những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn .com đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin chào anh Dương Phục, người tham gia đặt câu hỏi và hội luận với tôi từ Hà Nội, Việt Nam xa xôi tới Houston, tiểu bang Texas. Và hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2014. Và khi tôi cầm điện thoại để mà nói chuyện với quý vị thì giờ Hà Nội tại nhà riêng của tôi là 20:35. Thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn có những cái buổi hội thoại chúng tôi, mặc dù là cái thời giờ nó trái ngược từ bên Mỹ với lại cái giờ ở tại Việt Nam, ở tại Hà Nội. Những cái tin tức trong ngày hôm nay đó, chắc chắn là anh Nguyễn Khắc Toàn là một nhà báo theo dõi tất cả những cái tin tức thời sự xảy ra trên khắp thế giới, đều biết rằng là ở bên Mỹ này đó, thì cộng đồng người Việt mấy ngày hôm nay đều bàn tán và có những cái tin loan về blogger điếu cày đã được đi thẳng từ nhà tù ra phi trường ở Nội Bài, Hà Nội, rồi đi thẳng sang bên Mỹ. Và mới đây nhất ngày hôm qua thì ông đã tuyên bố rằng ông sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế, và ông cũng nói mô tả về những cái đời sống trong những nhà tù mà ông đã trải qua rất là cực khổ. Anh cũng Khắc Toàn, thưa anh, ở tại Việt Nam nó theo dõi những cái tin tức về việc mà điếu cày được đi Mỹ một cách khá bất ngờ như vậy, thì các quý vị, những nhà tranh đấu như anh Nguyễn Khắc Toàn và thân hữu của anh ở Hà Nội thì có bàn tán, có phân tích gì về cái sự kiện này không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục đã đặt câu hỏi rất thời sự. Về cái sự kiện điếu cày buộc phải đi Mỹ từ thẳng trại giam ở Thanh Chương, Nghệ An ra sân bay Nội Bài vào đêm ngày 21 tháng 10 năm 2014 vừa rồi, thì thưa anh, cũng có một phần là tôi bất ngờ và cũng có một phần là không bất ngờ. Bất ngờ là họ đã đưa điếu cày, trả tự do cho điếu cày, thả điếu cày ra khỏi nhà tù, cái cách thức mà phải nói rằng ít ai nghĩ tới. Trước đó thì từ thông tin gia đình điếu cày như là chị Dương Thị Tân, rồi là con trai Nguyễn Chí Dũng, vân vân đấy, thì cũng đã trả lời các đài báo truyền thông hải ngoại quốc tế là điếu cày đang có những cái động thái mà phía an ninh buộc phải làm việc với họ, như là viết đơn xin khoan hồng, xin đặc xá, rồi làm một số các cái thủ tục khác mà có cái dấu hiệu người ta sẽ thả trong cái đợt mà mùng 2 tháng 9. Nhưng mà cuối cùng mùng 2 tháng 9 không thấy đâu cả. Thì hy vọng là sau mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nhà nước Cộng sản Việt Nam này, họ cũng sẽ thả, và sẽ thả ở Việt Nam là nhiều. Chứ chưa ai nghĩ tới cái việc mà họ trục xuất đi Mỹ như vừa rồi. Thế đấy là cái mà bất ngờ. Nhưng cái không bất ngờ là, thưa với anh, là điếu cày là được cái áp lực của quốc tế, của chính phủ Mỹ, của các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền, ân xá quốc tế, của đồng bào hải ngoại cũng như của quốc tế là rất mạnh trong nhiều năm qua. Thế cho nên là sớm muộn gì thì điếu cày cũng sẽ được thả ra khỏi tù, chứ không phải thụ hết cái bản án 12 năm tù cộng với lại 2.5 tù trước đó mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã gán buộc cho anh tội với tội trốn thuế, tức là tổng cộng tới 14.5. Thì chúng tôi ở đây cũng đều nghĩ rằng với cái án đó thì là cái án để mà khủng bố điếu cày, mà khủng bố toàn bộ những người tranh đấu dân chủ, chứ còn đã chắc gì cái chế độ toàn trị ở Việt Nam tồn tại thêm đến tới 14, 15 năm nữa, đã chắc gì. Thế giới hiện nay biến đổi rất nhanh chóng. cái làn sóng dân chủ hóa toàn cầu đang dâng lên mạnh mẽ khắp nơi, thì cái chế độ toàn trị ở Việt Nam nói riêng và những phần cộng sản còn sót lại trên thế giới, các quốc gia như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba vân vân, làm sao chịu nổi cái làn sóng dân chủ hóa toàn cầu đang dâng lên như thế? Thế rồi là cái phát triển của công nghệ internet, của thông tin, làm sao anh có thể mà đơn độc anh lừa mị dân chúng, anh cô lập dân quốc gia này trong đói nghèo, trong lạc hậu mãi nữa. Đấy, vấn đề là chỗ đó. Thì trong cái tối ngày 21 tháng 10 vừa rồi thì chính là tôi biết được cái tin, lại không phải từ trên mạng mà chính là Lê Quỳnh của biên tập viên của BBC đã gọi điện từ Anh Quốc về cho tôi, nhờ tôi xác minh thêm là có thật hay không điếu cày hiện nay đã ở phi trường Nội Bài. Lúc ấy điếu cày vẫn còn ở phi trường Nội Bài, chưa lên máy bay. Thì tôi lúc ấy tôi đang ở ngoài đường và tôi trả lời với lại Lê Quỳnh là lát nữa khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa anh về nhà, anh sẽ gọi điện cho chị Dương Thị Tân để xác minh cái này. Thế còn nếu em vui lòng em gọi lại thì lúc đó anh sẽ xác minh và trả lời em cái sự kiểm chứng này. Nhưng mà khi mà tôi trở về nhà hơn một tiếng đồng hồ sau thì đã nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên là điếu cày đã lên, đã có tin điếu cày đã lên máy bay, và ít giờ đồng hồ sau thì hôm sau ấy thì có tin trên RFA và BBC do người nhà là con trai của anh Diếu Cầy đã được trả lời trên hai cái đài website lớn nhất ở bên ngoài là BBC và RFA, thì tôi đã tin chắc rằng Diếu Cầy đúng là đi Mỹ rồi. Nhưng vì thế cho nên không thấy Lê Quỳnh gọi điện về nữa. Thế và thưa với anh, thì cái việc mà Diếu Cầy đi Mỹ ấy, thì cũng giống như là mấy trường hợp trước đây, nhà nước cộng sản Việt Nam đã trục xuất đi Mỹ, và có trường hợp nhà nước là thưa với anh là xuất khẩu đều những cái trường hợp mà không có tác dụng đấu tranh gì ở trong nước nữa ra đi. Đấy, chứ không phải là do áp lực quốc tế. Có những trường hợp thì nhà nước Mỹ thì họ đấu tranh vì cái sự nhân đạo, những một số người bị đọa đầy trong trại tâm thần, thế thì cũng họ cũng cho đi. Nhưng mà sang đến đấy thì có những trường hợp là thưa với anh là chỉ hơn một tuần sau đồng bào đã thất vọng về nhân cách, về cái trí tuệ, về cái nhận thức, về cái trình độ của những người này. Thì có trường hợp thì sang đó thì thưa với anh đã cháo trở quay lại là phản bội rồi là chống phá cái chính đảng, cái tổ chức của mình đã tiêu mang giúp đỡ nuôi dưỡng, đã tiếp tay hỗ trợ cho gia đình mình nhiều năm ở Việt Nam. Đấy. Và chính những cái tổ chức này họ cũng rất thất vọng về những cái con người như thế, mà đồng bào tôi không tiện nhắc tên, nhưng đồng bào chắc cũng biết là ai. Tư cách đạo đức thì chúng tôi đã cảnh báo với đồng bào bên ngoài rất nhiều lần rồi, và cảnh báo chính những cái tổ chức này nhiều lần rồi. Đấy. Thế thì trường hợp mà Cù Huy Hà Vũ, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ Vũ Cày thì tất nhiên là nó không rơi vào những cái trường hợp tồi tệ như thế. Thế nhưng mà nó cũng trong cái tính toán của công an Việt Nam thì họ cũng nghiên cứu rất kỹ những hai con người này, để mà họ đưa sang Mỹ. Đấy. Có người thì họ cho rằng còn những cái hạn chế về nhận thức, về chính trị, để sang đấy là cái nơi mà môi trường tự do dân chủ, tức là rất khắc nghiệt, nó đòi hỏi cái nhận thức của anh về dân chủ, về nhân quyền, về đấu tranh là hết sức triệt để, toàn diện. Nếu mà anh phát biểu, anh trả lời, anh đối đáp với đồng bào mà không được thuyết phục, vẫn còn lấn cấn và vẫn còn nhầm lẫn về nhân vật Hồ Chí Minh, về Võ Nguyên Giáp, về Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vân vân, thì anh sẽ bị búa rìu dư luận để đi phê phán. Như lần trước tôi đã trả lời, sau khi mà tiến sĩ Cù Huy Hà Mũ cũng bị trục xuất khỏi Việt Nam. Thế lần này thì Diếu Cầy đi, thì thưa với anh, thì là có một cái trường hợp, có một cái đặc điểm khác, là đặc điểm là Diếu Cầy thì trước đây thì chỉ là một cái người tranh đấu trên đường phố, đi tiên phong trong cái việc mà chống Trung Quốc xâm lược, và có tham gia với nhiều những thành viên khác sáng lập ra cái câu lạc bộ nhà báo tự do vân vân. Thế thì Điếu Cày từ trước đến nay thì chưa phải là cái người mà đấu tranh dân chủ, nhưng mà chính chế độ này, chính công an trong nước đã phải nói rằng nóng vội, đã nóng vội và tính toán sai lầm, bắt Điếu Cày để làm vừa lòng với cộng sản Trung Quốc ở bên kia, khi mà anh ta đi đầu chống Trung Quốc, chống Olympic Bắc Kinh ô nhục, rồi làm như rồi lên thác Bản Dốc, lên Cao Bằng, lên Hữu Nghị Quan để mà chụp những bức ảnh quý giá, công bố trước dư luận, tố cáo trước dư luận về việc nhà nước cộng sản Việt Nam đã nhu nhược, đã hèn kém, đã sai lầm để mất rất nhiều những cái phần lãnh thổ, những địa danh ở phía Bắc vào tay Trung Quốc. Thế còn những cái bài viết về dân chủ hóa, về cải cách chế độ chính trị, phê phán chế độ, thì Điếu Cày là thời kỳ đó là có lẽ là anh sử dụng một cái sách lược, một cái chiến thuật khôn khéo là chưa đụng chạm đến. Thế mà vẫn bị công an, thưa với anh, lùng bắt và bắt giam. Lúc đầu thì họ không dám khởi tố anh về những cái hoạt động chính trị chống Trung Quốc, mà họ phải né sang là cái tội thanh trốn thuế, như chúng ta đã biết. Sau khi tội trốn thuế anh bị bất công, bị áp đặt như vậy, thì anh cũng đã hoàn thành cái việc thụ án, thì họ lại đưa tiếp vào một cái nhà tù khác để và đưa ra tòa với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam theo cái điều 88 Bộ luật hình sự, và xử rất nặng tới 12 năm tù. Thế thì nhiều người họ câu đặt ra câu hỏi vì sao cái cuộc đời và cái số phận của người đấu tranh này nó nghiệt ngã như thế, án chồng án mà bị dài tới như thế là gần 15 năm. Thế thì thưa với anh, cái điều này cũng rất đơn giản, bởi vì Điếu Cày trong tù là cái người đấu tranh rất bất khuất, trải qua hơn 11 nhà tù trong suốt từ Nam chí Bắc, từ miền Tây Nam Bộ mà tới miền Trung Nghệ An, ở ngoài Bắc này, thì ở đâu anh ta cũng nêu cái tấm gương là đấu tranh, không nhận tội, không xin khoan hồng, và luôn luôn bác bỏ những cái cáo buộc của phía công an, của phía nhà nước Việt Nam gán buộc cho mình. Đấy, rất nhiều lần anh đã tuyệt thực đến kiệt quệ, mà dư luận bên ngoài rất quan tâm và rất lo lắng cho cái tính mệnh của mình. Đấy, thế bây giờ họ thả ra như thế này, họ đẩy đi, thì thưa với anh, trong cái trường mực nào đó thì cũng là cái thắng lợi của áp lực quốc tế, buộc họ đã phải thả cái người đấu tranh kiên cường, điều bất khuất như Điếu Cày ra. Nhưng mà đồng thời, thưa với anh, nó cũng là chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác trong cái việc mà họ thả những cái người này ra, có những cái tính toán là đen tối, có những cái tính toán là thâm hiểm, nếu chúng ta không cảnh giác. Tôi chỉ nêu ra một cái vấn đề, trong khi mà họ cũng làm cái việc tương tự là đã thuyết phục, đã đưa cái thông tin, đã trao cái bàn tay để cho Lê Công Định bắt, và mà báo cho Lê Công Định biết là họ sẽ thả Lê Công Định trước thời hạn tù, và nhưng với điều kiện anh phải đi Mỹ, thì Lê Công Định đã chấp nhận cái điều đó, và họ làm tất cả những thủ tục cần thiết để chuẩn bị phóng thích Lê Công Định, như là gia đình Lê Công Định đã thông tin cho chúng ta, cho công luận, mà cách đây ít nào mấy năm khi Lê Công Định chưa ra khỏi trại giam. Nhưng mà ngay sau đó thì chỉ 1-2 tháng thôi, thì chính công an Việt Nam ở trong nước lại lật lọng, lại thay đổi, lại cháo trở, không cho Lê Công Định đi ra khỏi Mỹ theo cái cách thức mà vừa rồi họ đã phóng thích cụ Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, như chúng ta đã biết nữa, mà họ lại thả Lê Công Định tại Việt Nam và đặt dưới sự quản chế là, thưa với anh, là theo dõi sát sao. Và Lê Công Định sau hơn một năm cũng đã lên tiếng khẳng định lại tiếp tục cái lập trường đấu tranh của mình. Thế thì vì sao như thế, thì có một lần tôi đã phân tích ở trên đài này rồi, là tôi đã nói rõ là việc thả Lê Công Định, phóng thích Lê Công Định ra khỏi nhà tù mà lại trục xuất ra sang thẳng bên Mỹ để mà định cư tị nạn, cho phép tị nạn, thì họ đã tính toán lại là nguy hiểm, tai hại là nhiều hơn là cái lợi, cho nên họ đã chọn cái việc mà để Lê Công Định, buộc Lê Công Định, thả Lê Công Định tại Việt Nam, nhưng quản chế và không cho. Có lẽ là từ nay đến khi mà chế độ toàn trị này còn, thì có lẽ những người như thế này là khó lòng đi ra khỏi nước. nhưng mà họ sẵn sàng là thưa với anh lại thả những cái người như Củ Huy Hà Vũ rồi anh Hiếu Cầy đi, thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác. Nếu mà đặt về vấn đề học hàm học vị, trình độ bằng cấp thì rõ ràng là anh Hiếu Cầy không thể nổi tiếng, không thể bằng Lê Công Định, có phải không? Thế nhưng mà tại sao lại họ lại phải trục xuất đi? Thì chúng ta cần phải đào sâu suy nghĩ và cảnh giác. Hết nhất nhiều những việc này. Đấy, vấn đề là như thế. Đấy. Chứ đừng ca ngợi quá nhiều là đây là một cái thắng lợi, đây là một cái chiến thắng. Mà hướng tới đấu tranh là chúng ta phải là giải thích cho phía Mỹ, cho bạn bè quốc tế biết là không được dùng cái thủ đoạn mà ép những người đấu tranh cho nước ra khỏi tù và phải đi lưu vong, mà phải thả ở trong nước, chứ đừng thỏa mãn với những cái thắng lợi ở hình thức hời hợt bên ngoài như thế. Điều này là rất nguy hiểm, rất tổn hại cho cái phong trào đấu tranh trong nước, bởi vì cái tiếng nói, cái sự có mặt của những người đấu tranh trong nước phải ở trên cái mảnh đất mẹ này thì nó mới có hiệu quả về câu giá trị. Còn ở bên ngoài thì cái hiệu quả đó nó không đáng là bao. Thưa với anh, đấy thì một vài ý kiến của tôi chia sẻ về cái sự kiện này.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp từ Hà Nội, Việt Nam về trường hợp của Điếu Cày được thả sang bên Mỹ này. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, rất là đồng ý với anh, đây không thể nào đánh giá như là một cái chiến thắng trong cái phong trào là tranh đấu cho tự do dân chủ mà đòi thả tù như là chúng ta vẫn tưởng rằng là như là một cái chiến thắng để mà đòi hỏi. Nhưng mà thật sự ra ở bên này thì những cái bài bình luận cũng quan sát viên cũng đều thấy rằng là đây chỉ là một cái quân cờ, Việt Nam dùng tù nhân như là một con bài để mặc cả với Mỹ. Cái chuyện này nó trùng hợp đúng với ngày mà ông phụ tá của Ngoại trưởng Mỹ, ông Tom Malinowski đó, đã sang đến thăm Việt Nam. Ông này đó là phụ tá Ngoại trưởng nhưng mà đặc trách cái vấn đề nhân quyền và đã đặt cái vấn đề nhân quyền. Và mới hôm Chủ nhật vừa rồi thì ông đã họp báo ở tại ngay tại Hà Nội và ông nói rằng là cái việc mà thả tù đó nó không có ý nghĩa gì đối với đòi hỏi của Hoa Kỳ về vấn đề tôn trọng nhân quyền. Ông có tuyên bố rõ ràng là trong năm qua đã có 12 người tù được thả. Thì không phải là vấn đề thả 12 người tù rồi lại bắt 12 người tù khác vào lúc khác. Không phải vấn đề thả và bắt, mà vấn đề là phải sửa đổi cái luật mà đã đưa ra để mà giam giữ những người chống đối, những cái người phát biểu ý kiến về vấn đề chính trị, về vấn đề nhân quyền, rồi gán cho người ta một cái tội hình sự khác như là tội trốn thuế, hay là như chị Bùi Minh Hằng về cái tội phá rối trật tự công cộng. Thì cái đòi hỏi là phải sửa đổi những cái điều luật đó. Và anh Nguyễn Khắc Toàn cũng nói cái chuyện mà ra bên ngoài chưa chắc gì là có thể là tranh đấu một cách hữu hiệu bằng ở trong nước. Thì anh có thử so sánh những cái vụ mà thả trước đây, ví dụ như trước đây cũng đã có giáo sư Đoàn Viết Hòa hay là nhà văn Trần Khải Thanh Tùy, rồi tiến sĩ Cù Hà Vũ cũng tương tự như là cái trường hợp của Điếu Cày sang bên này, thì mọi người cũng thấy rõ là cái sức hoạt động, cái mức độ hoạt động và cái ảnh hưởng của những nhân vật này nó không còn như là ở trong nước. Thay vì đó thì bác sĩ Nguyễn Văn Quế quyết định là ở tại trong nước, mà ông từ chối không đi, thì cái hoạt động của ông vẫn mạnh, có uy tín, vẫn còn ở trong nước. Thì theo như cái sự tiên đoán của anh, với cái nhìn của những nhà tranh đấu ở trong nước, thì hoàn cảnh của Điếu Cày liệu có thể hoạt động gì, như những lời ông tuyên bố là ông sẽ trở lại Việt Nam, rồi ông tiếp tục tranh đấu, rồi ông sẽ kiện Việt Nam ra tòa, vân 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 vân. Những cái đó nó có cái ảnh hưởng ngược chiều dội lại để mà khuyến khích cái tình hình tranh đấu ở Việt Nam hay không anh?
Thưa với anh, cảm ơn anh. Theo tôi thì một cái tuyên bố của Điếu Cày là sẽ trở lại Việt Nam và sẽ đấu tranh cho ngày trở về, vân vân, khi anh ta đặt tên Mỹ, và mấy ngày hôm nay thì anh có phát biểu trên một cái số cái hệ thống truyền thông bên ngoài mà anh vừa mới nói. Thì tôi nghĩ rằng Điếu Cày thì thưa với anh, có lẽ là anh hiện nay trong cái giai đoạn trước mắt này không thể trở về được. Đấy, và anh cũng chưa muốn trở về. Cái thứ nhất là anh muốn là phục hồi sức khỏe. Cái thứ hai, có trở về đi chăng nữa thì phía Đại sứ quán Việt Nam ở bên đó, người ta cũng không bao giờ chấp nhận là cấp visa cho anh để mà trở về Việt Nam. Cái thứ ba, kịch bản nữa là anh sẽ trở về theo cái kiểu mà anh sẽ về từ Thái Lan rồi anh xuyên đường bộ qua Campuchia thì để mà anh hoạt động bí mật, thì sớm hay muộn thì nhà nước Cộng sản Việt Nam là thưa với anh nó cũng bắt lại, mà lần này nó sẽ không bắt anh về cái tội là chính trị nữa, mà không bắt anh về cái tội là xâm nhập trái phép, và sẵn sàng nó nhắc đến cái sự kiện là cả hai cụ người là cụ Huy Hà Vũ và điếu cày Nguyễn Văn Hải thì đều là tạm đình chỉ, tạm tha, tạm đình chỉ cái vụ án chứ chưa xóa bỏ hoàn toàn cái bản án này. Cho nên là họ treo cái thanh gươm trên đầu hai người này để mà răn đe là các anh chỉ là người được tạm thời thôi. Nếu các anh còn có những cái hoạt động, còn có những cái chống đối, còn có những cái ý định nuôi dưỡng cái hy vọng là quay trở lại Việt Nam hoạt động thì chúng tôi sẵn sàng đưa trở lại nhà tù mà không tiếc gì cái chuyện đó cả. Đấy, vì cái vấn đề này thì nó, anh hỏi tôi thì nó có động viên gì cho anh chị em đấu tranh trong nước, thì tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái vấn đề tích cực đấy. Đấy là thể hiện một cái khí phách là rất là kiên cường, rất là bất khuất để mà động viên phong trào trong nước. Nhưng mà để trở thành cái hiện thực đó thì là khó lắm anh ạ, chứ không phải đơn giản.
Thưa anh, cũng chúng tôi cũng thắc mắc là tại sao Cộng sản đã thả giống như của Huy Hòa Vũ, và kỳ này với điếu cày tại sao lại phải dùng cái cách giống như là bất ngờ đột xuất để đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường rồi tống đi lên máy bay luôn, nhưng mà trong sách tại sao phải làm như vậy? Nếu mà đã thả tại sao lại không cho gặp gia đình, không cho thăm viếng một cách bình thường? Bởi vì đằng nào cái sự thật thả này không phải là lý do nhân đạo như họ tuyên bố, mà là chỉ là vấn đề mà đánh bóng cho cái vấn đề nhân quyền, là bây giờ cũng đã thả lỏng rồi, cũng như để chiều với cái ý của Mỹ, thì tại sao lại phải đưa đi ban đêm mà một cách bất ngờ, mà nó làm ra những cái tai tiếng như vậy, thưa anh? Tại sao vậy? Họ sợ cái gì?
Thưa anh, cái thứ nhất là cái bộ máy an ninh ở trong nước ấy, thì hiện nay là người ta cũng rất là hậu, tư duy họ là không theo kịp được cái sự tiến bộ của thời đại và cái tình hình dân trí. Hiện nay họ cái thế mà tuy là cầm quyền nhưng mà họ cái thế hiện nay là bị động, tứ bề thọ địch, ở trong nước họ cũng bị đấu tranh, quốc tế họ cũng bị đấu tranh, ở hải ngoại họ cũng đấu tranh rất là mạnh, họ bị cô lập dư lắm. Đấy, hiện nay họ chỉ có ưu thế mạnh hơn bất cả chúng ta là vấn đề là họ có quyền lực trong tay. Thế nhưng mà cái chính nghĩa là không nằm ở phía họ. Đấy, mà họ biết rằng bây giờ nếu như mà tạo điều kiện cho cụ Huy Hà Vũ đi ngang qua nhà để thắp hương, để báo cho vợ biết là ngày mà thế nọ thế kia, thì gia đình chắc chắn sẽ loan tin ra bên ngoài, thì họ nghĩ rằng họ sẽ bất lợi hơn, nhiều hơn. Đấy, người nọ người kia trả lời phỏng vấn về sự kiện rình rang âm ý tới truyền thông hải ngoại quốc tế lên thì lại càng bất lợi. Cái trường hợp của điếu cày cũng thế, nếu bây giờ ví dụ họ thông báo cho chị Tân hoặc là con trai điếu cày là sẽ được đi Mỹ, sẽ trả lại tự do, thì những người này người ta cũng không giữ được, người ta cũng không có cái gì phải bí mật cả, người sẵn sàng người ta loan tin cho truyền thông quốc tế hải ngoại biết, thì lại càng đánh động dư luận mạnh hơn nữa. Và cái sự đón tiếp của đồng bào hải ngoại vừa rồi thì thưa anh trả lời rất đúng, trả lời rất rõ về cái sự kiện này. Vì biết trước là cái hành trình, cái lộ trình của điếu cày sẽ đi từ Hồng Kông sang Los Angeles, cho nên với hàng trăm đồng bào hải ngoại đã mang cờ vàng ba sọc đỏ ra đón tiếp điếu cày rất linh đình, như là một người anh hùng đang trở về từ ngục tù, trở về từ mặt trận đấu tranh. Thế bây giờ nếu mà làm cái đó mà rình rang to chuyện nữa thì thưa với anh đồng bào còn đón tiếp long trọng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hoành tráng hơn nữa thì Hà Nội sẽ mất mặt. Thế cho nên là hiện nay họ là tuy có quyền lực nhưng mà vị thế lịch sử của họ là bất lợi và không còn chính nghĩa. Thế cho nên họ phải có những cái đi đêm, họ có phải có khuất tất, họ phải có bí mật, họ phải có bao vây chặt chẽ sân bay với hàng rào an ninh đông nghẹt để mà phong tỏa cả thông tin nữa, thưa với anh.
Vâng, cái sự kiện này nó đi đôi với cái sự kiện là hồi nãy chúng tôi có nhắc là ông phụ tá Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đó, ông Tom Malinowski đã đến để mà trao đổi với Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam về nhiều vấn đề để mà có thể hai bên kết chặt nhau hơn, nhưng mà đặt với điều kiện là phải có một cái tiến bộ rõ ràng về vấn đề nhân quyền. Thì theo anh nghĩ cái giai đoạn này liệu thì họ sẽ thả lỏng, sẽ thả thêm nhiều người và sẽ chiều ý theo chính quyền Hoa Kỳ một cách mạnh hơn, nhanh hơn không, để mà trao đổi với cái việc mà cùng một lúc ở Việt Nam thì nó có hai cái phái đoàn. Trong tuần trước là phái đoàn về đặc trách về dân chủ của ông Cụ Tá Ngoại trưởng, một cái phái đoàn về vấn đề thương mại, và sắp tới nữa thì sẽ có một phái đoàn về vấn đề quân sự của Bộ Quốc phòng nữa. Có phải những cái đó nó tạo ra những cái áp lực là họ phải thật sự không thể nào mà trả nhỏ giọt từng người như hiện nay, mà có thể phải trả hầu hết những người mà đã được can thiệp trước đây như Tạ Công Tần, Bùi Minh Hằng, vân vân. Anh có nghĩ như vậy không? Cái áp lực như vậy có đủ không? Chẳng hạn như đi sang Hoa Kỳ đó, của ông Điếu Cày đó, thật sự gia đình ông ở bên Canada, bên Vancouver, nhưng mà cứ đưa sang Hoa Kỳ gần như là để chiều theo cái sự trao đổi của Hoa Kỳ. Và anh có thấy là cái điều đáng trách ngay chính với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó là cộng tác với Cộng sản Việt Nam để mà cái cuội mà phóng thích theo lối tống xuất, giữ bí mật đến giờ chót, đưa thẳng ra phi trường, đưa sang Mỹ, đi theo có một tùy viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đi theo y hệt như cái trường hợp của Huy Hòa Vũ. Có phải vậy không anh?
Thưa quý anh, thì hiện nay thì cái việc mà các cái phái đoàn của Mỹ sang đây liên tục mà trong cái giai đoạn này, và nó trước mấy năm trước cũng thế, vừa kết hợp là hợp tác về mặt ngoại giao, về mặt quân sự quốc phòng, rồi về mặt thương mại kinh tế. Thì đi đôi với cái vấn đề đó thì họ cũng nêu những vấn đề nhân quyền áp lực liên tục cho chính phủ Hà Nội. Thì những cái danh sách tù nhân thì chúng ta đã biết là dài dằng dặc, và phía Mỹ quan tâm những người nào họ nêu rất là cụ thể trong những lần mà quan chức của Bộ Ngoại giao của chính giới Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Thế thì không phải vì cái vừa rồi có mấy cái phái đoàn sang đây mà họ thả, cái việc mà định thả Yếu Cầy và chịu áp lực về cái vụ, những cái vụ thả tù chính trị này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ phải chịu liên tục. Nhưng mà có một điều là họ chưa đạt được những cái mục đích mà họ đặt ra cho những người tù nhân này phải làm theo. Ví dụ như viết đơn xin khoan, như là làm đơn xin tha tội, xin thả tù trước thời hạn, vân vân. Thì những có những người tù bất khuất là người ta vẫn tiếp tục, người ta chấp nhận ở trong tù, chứ người ta không biết một cái chữ nào để mà được xin ra đi trong cay đắng và trong nhục nhã như thế. Đấy, như chúng ta đã biết. Nhưng mà cuối cùng khi mà họ biết là không khuất phục được những người này thì thôi, họ cũng phóng thích vô điều kiện, như Đỗ Thị Minh Hạnh, như là Điếu Cày, như Cù Huy Hà Vũ, vân vân, và tới đây có thể là Tạ Phong Tần, Trần Đình Duy Thức nữa. Đấy. Thế thì cái việc mà đi như thế này ấy, thì thưa với anh, tôi hoàn toàn đồng ý với anh và nhiều dư luận ở trong và ngoài nước. Đây là cái chuyện mà mặc cả đổi rác giữa phía Việt Nam với Hoa Kỳ để họ đạt được những cái mục tiêu về thương mại, về kinh tế, về quốc phòng, về hợp tác an ninh, vân vân, như là cái mục tiêu vào được cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP, thế rồi là được xóa bỏ cái vũ khí sát thương, thế rồi được liên minh quân sự nhiều hơn với Hoa Kỳ, được quốc phòng Hoa Kỳ, được quân sự Hoa Kỳ là chú ý nhiều hơn, thăm viếng gần nhiều hơn ở cái vùng này, hợp tác bắt tay chặt chẽ nhiều hơn, thường xuyên hơn, để lấy Hoa Kỳ làm đối trọng, đối phó với Trung Quốc. Đấy là những cái thủ đoạn chính trị hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn dùng. Và nhân quyền, và những người tù vì nhân quyền, vì đấu tranh, vì lương tâm, vì tự do tôn giáo, vì đối kháng với chế độ, sẽ trở thành những cái món quà đổi khác giữa chính phủ Hà Nội và với cái sự quan tâm đầy tình nhân đạo và nhân văn của phía Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Đấy, vấn đề là như thế anh ạ. Thế còn hiện nay thì thưa với anh, họ làm cái điều này thì họ có tính toán là đang có lợi cho chế độ, có lợi cho Đảng Cộng sản nhiều hơn. Là họ đạt được những cái mục tiêu về thương mại, về quốc phòng, về an ninh như tôi nói ở trên. Và đồng thời họ cũng tống xuất được những người tù này ra khỏi nước để làm bớt, giảm bớt đi cái đối kháng ở bên trong. Thì sắp tới đây thì có thể là những trường hợp mà là cái gai của họ như là Bùi Thị Minh Hằng, như là Tạ Phong Tần, họ cũng đi theo cái con đường ấy nếu các vị này đồng ý ra đi và đồng ý ra tù trước thời hạn. Vân vân. Đấy, thưa với anh, thì đấy là một vài cái suy nghĩ của tôi về cái câu hỏi của anh.
Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, Tiếp theo sau, những cái phái đoàn cao cấp của Mỹ có mặt tại Hà Nội thì Dương Khiết Trì là một trong những nhân vật cao cấp của hàng ngoại giao Trung Quốc lại đến Việt Nam và bàn những cái chi tiết với ông Phạm Bình Minh. Cái sự việc này cũng được đánh giá như là Cộng sản Việt Nam bây giờ đương phải đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng, kê sát kèm sát với Mỹ quá thì cũng sợ Trung Cộng, và bây giờ cũng lẫn lại phải chiều theo. Chúng ta nhớ là kỳ trước Dương Khiết Trì sang sau cái vụ mà giàn khoan á, vi phạm vào lãnh hải Việt Nam á, thì cái không khí rất là căng thẳng giữa ông Phạm Bình Minh với ông Dương Khiết Trì. Nhưng mà bây giờ thì ra những cái tuyên ngôn ca tụng lẫn nhau về cái tình kháng kết giữa Trung Quốc và Việt Nam, tình hình nó thay đổi hơn là những cái lần gặp gỡ trước kia, có phải không anh? Và cái thế của Cộng sản hiện giờ vẫn là vẫn phải đi đu đưa giữa Mỹ và Trung Cộng. Có đúng vậy không anh?
Thưa với anh, hiện nay là cái chính sách ngoại giao của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội thì đúng như anh nói, và đã nhiều lần tôi đã phát biểu cũng như đồng bào hải ngoại cũng đã có những bài viết để có những ý kiến rất là xác đáng, quá rõ rồi. Hiện nay là họ đu dây giữa nhiều bên chứ không phải hai bên, rất nhiều bên họ quan hệ với lại Mỹ đấy, thì như chúng ta vừa mới nói để mà dùng Mỹ làm đối trọng với chống Trung Quốc, răn đe Trung Quốc. Họ bắt tay với Ấn Độ thì cũng mục đích đó, thế rồi với nhiều nước khác nữa, thưa với anh, với Nhật Bản, với lại Ấn, rồi là với nhiều nước ở Âu Châu, đặc biệt là Hoa Kỳ, thưa với anh. Cái chính sách của họ hiện nay là nó nói chung là nó có đầy những khuất tức, đầy những gian xảo, đầy những mờ ám, chứ không phải là chính sách nhất quán. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi mà thời kỳ mà còn căng thẳng cái vụ giàn khoan Hải Dương H981 ấy, ở đây thì ông ta tuyên bố ở trong nước lẫn ở Philippines khi công du cái quốc đảo này là chúng ta không đổi cái chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, lấy cái hữu nghị viển vông. Nhưng bây giờ thì thưa với anh, đấy, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, là một thành viên của chính phủ, phải không? Của cái nhà nước Cộng sản này, của cái chính phủ này, thì bắt tay tươi cười với lại Dương Khiết Trì, hoàn toàn khác với lại cái thời kỳ căng thẳng khi mà cái giàn khoan Hải Dương đặt trái phép ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Đấy. Và trong khi các cái vị này, thưa với anh, đang tươi cười bắt tay nhau, những câu chữ trong những cái văn kiện mà trong cái chuyến đi thăm này hoàn toàn đảo ngược so với lần trước. Thậm chí là người dân Việt Nam ở dư luận thế giới còn chưa quên khi trở về Bắc Kinh, Dương Khiết Trì, ủy viên quốc vụ Trung Quốc, đã nói một cái câu mà được Hoàn Cầu Thời Báo đăng lại và giới truyền thông trong nước in tin thiết, BBC và nhiều đài khác công khai công bố đấy, khuyên nhà nước Cộng sản Việt Nam là đứa con hoang đàn hãy trở về nhà. Vấn đề đấy nhục thương với anh, nhưng mà chưa quên được cái ô nhục như thế. Thế nhưng mà lần này thì họ lại có một cái thái độ quay gót 180 độ, mà quay trên cái chính trường ấy đã đành rồi, trên cuộc gặp ở Hà Nội đã đành rồi, nhưng mà trên biển Đông thì sao? Tình hình vẫn hoàn toàn căng thẳng mà càng ngày một nghiêm trọng hơn. Trong khi họ bắt tay, trong khi họ mời Trung Quốc sang đây, mời quốc vụ viện Trung Quốc Khương Kiến Nghị sang đây, trong khi mà Phùng Quang Thanh dẫn một phái đoàn quân sự gồm 13 tướng lĩnh sang bên kia, rồi sắp tới đây là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang cũng sang Bắc Kinh để dự một cái hội nghị bên đó. Thưa với anh, thì ở Biển Đông vẫn tiếp tục nóng lên. Không phải nóng lên về cái sự kiện giàn khoan H981, mà hiện nay Trung Quốc đang hoàn thành, đang gấp rút, đang giáo diết, đang khẩn trương hoàn thành những cái hạng mục, những cái công trình xây dựng về quốc phòng và an ninh trên các cái đảo như Chữ Thập, đảo Gạc Ma, rồi là đảo Phú Lâm, rồi là nhiều những cái bãi đá ngầm nhân tạo Trung Quốc là cho còn đất đổ đất đá và xây dựng sân bay, xây dựng hải cảng, xây dựng các căn cứ quân sự. Và nhiều nhà phân tích người ta dự đoán rằng Trung Quốc làm thế để chuẩn bị, tức là đưa các căn cứ quân sự khổng lồ và rất hùng mạnh ra đây để thiết lập các cái vùng nhận diện phòng không như kiểu chúng đã thiết lập ở cái vùng biển Hoa Đông với Nhật Bản. Thế thì tình hình thưa anh, những cái chuyến công du con voi của phái đoàn quốc phòng do phủ quang danh dẫn đầu, của Dương Khiết Trì sang đây, và tới đây là của Phạm Minh Bình Minh sang Trung Quốc vừa rồi, rồi tới đây là của Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh nữa, có ý nghĩa gì không? Có cả hiếu nghị không? Hoàn toàn giả dối, lừa bịp dư luận và lừa bịp nhân dân. Đấy, bởi vì cái chủ quyền an ninh vẫn bị đe dọa. Ở Trung Quốc hiện nay sang Việt Nam, thưa anh, là đang tìm cách ve vãn, vỗ về cái đứa con hoang đàn này, là chớ có là làm những cái gì, chớ có phản ứng mà dữ dội. Đấy. Chúng tôi ở cái thế rất là mạnh, mà hiện nay nhà cầm quyền trong nước là thưa với anh là hình như, và với những cái động thái mà chúng ta vừa tan thấy, thì rõ ràng là hiện nay là họ đang đi theo cái hướng là thuận với Trung Quốc. Thuận với Trung Quốc để mà làm gì? Để được yên bề cái thế cai trị ở trong nước. Đấy, có thế thôi. Vì họ bây giờ cái tiêu chí của họ, mục tiêu tối thượng của họ bây giờ là phải giữ được ổn định chính trị. Hay nói theo đúng kia đen, tức là phải giữ được cái ngai vàng quyền lực. Đảng Cộng sản là phải không để ai có thể thách thức cái quyền lực đó. Sẵn sàng đổi lấy lại cái việc mà chủ quyền bị Trung Quốc đang giảm nhấm, chủ quyền an ninh trên biển, trên bộ cũng như là ngoài hải dương kia đang bị Trung Quốc xâm lăng. Đấy, tăng cường uy hiếp, thưa với anh. Thế thì rõ ràng là cái chuyến đi của Dương Khiết Trì này, thì nếu mà dưới cái con mắt của những người mà theo sát tình hình thời sự, thời cuộc, và với đầy đủ những cái thông tin như thế, thì chúng ta thấy rằng cái chuyến đi này là phía Trung Quốc đang đạt được những cái thắng lợi rất lớn. Còn phía Việt Nam thì đang thuận theo Trung Quốc để mà được đổi lại, được yên bình trên cái thế cai trị người dân, trên cái thế cai trị đất nước, và tiếp tục cái vị trí độc quyền lãnh đạo. Có vậy thôi. Thế còn thưa với anh, cái chính sách đu dây của họ hay chính sách đỏ chính kia kia cũng nhằm cái mục đích đó. Nói chung là không có một cái, không có cái tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia như những cái quốc gia mà có hoàn cảnh tương đồng như Việt Nam, như những quốc gia dân chủ mà người dân đã bầu lên các nhà lãnh đạo, lên các cái nhà nước mà đại diện thực sự cho họ, từ Nhật Bản tới Hàn Quốc tới Đài Loan, Philippines vân vân. Những cái quốc gia này, thưa với anh, họ có một cái đường lối nhất quán và rất rõ ràng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. À. Còn ở Việt Nam này thì cái chính sách này là cái chính sách là quay quắt, lá mặt lá trái, khuất tất và đầy những cái đen tối. Nó rất rõ ràng như thế, chứ không phải ở đây tôi với tư cách là người đấu tranh, với tư cách là có một người lập trường là đối lập với nhà nước, mà tôi bịa đặt ra chuyện này. Chuyện này là chuyện thật chứ không phải không. Ngoài ra chưa kể đến cái việc trong khi các vị bắt tay nhau ở Hà Nội, ở Bắc Kinh, ở Quảng Tây, và những chuyến đi con thoi như chúng ta vừa mới biết, thì ngư dân của tỉnh Bình Định, ngư dân của Quảng Nam, Đà Nẵng, tàu cá của đồng bào ra những ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa, ở Trường Sa vẫn bị các cái tàu Trung Quốc, mà không dám nói là tàu Trung Quốc, chỉ nói là tàu lạ, tấn công, bắt giữ, đánh đập. Thế thì hiểu nghĩ là thế nào? Thế thì những cái chuyến đi thăm như thế có ý nghĩa gì không? Đấy, nó vấn đề nó cho đấy thì một vài cái ý kiến trao đổi với anh về cái câu hỏi này.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ. Rất là cảm ơn anh Vũ Quốc Toàn đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin anh có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời làn sóng ạ.
Vâng, tôi rất là tiếc là mỗi một lần nói chuyện thì cái nội dung về tài thì thưa anh rất là phong phú, rất là nhiều. Bởi vì cái tình hình đấu tranh trong nước rất là sôi sục, thế và diễn biến thì hiện nay rất là nhanh chóng và nó nhiều trên nhiều lĩnh vực, thời lượng thì quá, cho nên là tôi rất là tiếc là không thể nào mà ở lại với lại quý vị, với đồng bào để mà trình bày tiếp những cái thông tin, những cái hiểu biết, những cái suy nghĩ của cá nhân mình. Thôi thì để một dịp khác. Tôi rất cảm ơn anh Dương Phục đã cho tôi phát biểu với quý đài.
Vâng, xin chúc anh sức khỏe và một đêm an lành tại Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Cát Toàn.
Cảm ơn.